Và đây, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật hôm nay.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 19 mùa thường niên năm A hôm nay mời gọi chúng ta vượt qua chính những gì chúng ta thường chờ đợi từ Thiên Chúa. Quả thực, Thiên Chúa đến vào lúc chúng ta không chờ đợi, vào giờ chúng ta không ngờ. Ngài là một Thiên Chúa luôn gần gũi với con người, nhất là khi con người phải trải qua sóng to gió lớn trong cuộc đời. Bài đọc thứ nhất kể lại cho chúng ta kinh nghiệm của tiên tri Elia. Vị tiên tri này sinh sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Có thể nói, ông là người đã khai mạc thời đại các tiên tri trong Cựu Ước. Lúc bấy giờ, nhà vua cưới một hoàng hậu ngoại giáo. Do đó, tà giáo do hoàng hậu đưa vào Israel đang ở thế mạnh. Vua và hoàng hậu nuôi dưỡng hàng ngàn tiên tri thờ thần Baal. Dân chúng tự nhiên cũng muốn chạy theo sự dễ dãi. Nhưng tiên tri Elia không sợ phải đi ngược lại trào lưu. Một mình ông quyết lội ngược dòng đời để bên vực chính đạo. Lòng nhiệt thành bất khuất ấy hiện ra rõ rệt trong câu chuyện thách đố trên núi Carmelo. Toàn dân tập hợp lại để xem Thiên Chúa Giê-hô-va hay thần Ba-an ai là Chúa thật. Một bên có cả tế đàn của gần 1.000 tiên tri tà giáo, và bên kia trơ trọi một mình Elia. Ông bảo bên họ cứ đặt của lễ lên và cầu khẩn cho đến khi thần Ba-an cho lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ của họ. Họ tụng kinh in ỏi từ sớm tới chiều. Nhưng kết quả, thần Ba An vẫn cứ như ngủ mê. Bây giờ tiên tri Elia mới giơ tay cầu nguyện. Lập tức Gia-vê cho lửa xuống thiêu đốt của lễ. Toàn dân kính phục Gia-vê và tóm cổ bọn tiên tri tà giáo để trừng phạt. Nhưng dĩ nhiên, hoàng hậu Jezabel không chịu thua, mà cho người bắn tim sẽ lấy đầu tiên tri Elia. Chính vì thế mà vị tiên tri đành phải lẩn trốn vào sa mạc. Ông ẩn trốn trong một hang động. Thiên Chúa đã không bỏ ông. Ngài đã sai thiên thần mang thức ăn và nước uống đến cho ông. Trong đoạn sách được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, Thiên Chúa còn đưa ông ra trước hang động để cảm nhận được một cách kỳ lạ sự hiện diện của Ngài. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện Chúa tỏ mình cho tiên tri Elia, được thuật lại trong sách Các Vua, quyển thứ nhất, đoạn 19, câu 9, và từ câu 11 đến câu 13. Trong những ngày ấy, khi Elia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng, hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa. Bỗng Chúa đi qua, có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa. Nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động, Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa, nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Elia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang. Có những điều vĩ đại đã xảy ra, như gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá, như động đất, như lửa. Thế nhưng Thiên Chúa đã không đi qua những biến cố vĩ đại ấy. Trái lại, sự hiện diện của Ngài chỉ cảm nhận được xuyên qua một làn gió nhẹ. Cũng thế, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô diễn tả những điều cả thể Thiên Chúa đã thực hiện để làm thay đổi cuộc sống đức tin của Ngài. Ngài là một người Do Thái thuần thành. Ngài rất hãnh diện vì thuộc về một dân tộc được Chúa tuyển chọn. Thế nhưng, Chúa Thánh Thần lại dẫn dắt Ngài đến chỗ nhận biết đứng cứu thế. Ngài xem đó mới thực sự là ân huệ cao cả nhất. Chúng ta hãy lắng nghe tâm tình của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 9 từ câu 1 đến câu 5. Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần, là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Chúa Kitô vì phần ít anh em của tôi là những người thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phụng tử và lời hứa. Các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác. Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời. Amen.
Lên cao, đây con Chúa trời là nguồn ánh sáng, rạng chiếu soi khắp muôn dân lầm than. Đây ơn cứu độ đổ xuống thế gian.
Người ta dân Chúa, vì Chúa nhân lành. Người ta dân Chúa, vì tình Ngài bên vững nan.
Đời bon chen lắm khi thất vọng vì nhiều cay đắng, hãy lắng nghe tiếng Giêsu gọi ta, hãy luôn biết rằng Ngài sống trong ta.
Người ta dân Chúa, vì Chúa nhân lành. Người ta dân Chúa, vì tình Ngài bên vững nan.
Nếu Thiên Chúa đã đến với tiên tri Elia, không phải qua những biến cố vĩ đại trong thiên nhiên, mà chỉ xuyên qua một làn gió thoảng, thì kinh nghiệm của Thánh Phêrô trong Tin Mừng hôm nay lại khác hẳn. Cũng như Thiên Chúa Giê-vê đã bảo đảm cho tiên tri Elia về sự hiện diện của Ngài, thì Chúa Giê-xu cũng mời gọi Thánh Phêrô tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài giữa những sóng gió của cuộc đời. Chúng ta hãy lắng nghe bài tường thuật về phép lạ Chúa Giêsu đi trên biển và lời tuyên xưng của Thánh Phêrô trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 14, từ câu 22 đến câu 33. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Ngài giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Ngài vẫn ở đó một mình. Con thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Ngài đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng, ma kìa, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông, hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Phêrô thưa lại rằng, lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy. Chúa phán, hãy đến. Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng, lạy Thầy, xin cứu tôi. Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói, hỡi kẻ hèn tin, tại sao mà nghi ngờ? Khi cả hai đã lên thuyền, thì gió liền yên lặng. những người ở trong thuyền đến lạy Chúa Giêsu mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa." Tin mừng hôm nay có thể gọi lên không biết bao nhiêu nguy hiểm và thảm kịch mà nhiều người Việt Nam đã trải qua khi vượt biển đi tìm tự do. Nếu so với những trận cuồng phong giữa biển Thái Bình Dương, thì sóng gió trong biển hồ Galilee mà các thánh tông đồ đã trải qua chẳng là gì cả. Nhìn lại những cơn sóng cao như ngọn núi, nhiều người vượt biên hẳn không thể không tự hỏi: tại sao chiếc thuyền con của họ đã không bị nhận chìm xuống đáy biển? Quả thực giữa biển khơi, mạng sống con người thật là mong manh. Sự sống và cái chết kề bên nhau trong từng gang tấc. Thế nhưng trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa thì mạng sống mong manh ấy lại vô cùng cao quý. Cao quý đến độ sóng gió dù có cuồng nổ đến đâu cũng không thể tiêu diệt được. Kinh nghiệm của những người đã từng sống còn giữa phong ba bão táp giữa biển khơi nói với chúng ta rằng cuộc đời nào cũng có sóng gió, và người ta chỉ có thể sống còn khi cùng chung lưng đấu cực để chiến đấu với nhau mà thôi. Điều này lại càng thấy rõ trong đời sống hôn nhân và gia đình. Có cặp vợ chồng nào mà không gặp sóng gió, có gia đình nào mà không trải qua thử thách. Nhưng họ chỉ có thể đứng vững được trước sóng gió khi biết cùng nhau chung vai sát cánh với nhau để chiến đấu mà thôi. Giữa sóng to gió lớn của cuộc đời, một người không thể chèo chống được. Nhưng nhiều người cùng hợp tác với nhau, họ sẽ đủ sức mạnh để đứng vững và tiến tới. Sóng gió có khi quá mạnh, thập giá có lúc quá nặng cho một người. Nhưng nếu nhiều người cùng đưa vai vắt chung với nhau, thì sức mạnh sẽ giảm đi. Chính Chúa Giêsu cũng chẳng một mình vác thập giá lên núi Sọ. Ngài cần có sự giúp đỡ của ông Simon người Cyrene. Từ kinh nghiệm của những người sống sót sau cuộc vượt biên tìm tự do, chúng ta có thể lặp lại câu nói: sau cơn mưa trời lại sáng. Quả thực Thiên Chúa cai quản thiên nhiên theo định luật ấy. Cứ sau một lần sóng gió thì biển khơi lại yên như tờ, sau một cơn mưa thì trời lại sáng. Dưới ánh sáng đức tin, nhìn lại các biến cố của cuộc đời, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta cũng giống như Thánh Phaolô trong tin mừng hôm nay. Gặp sóng gió, chúng ta muốn buông xuôi và không nhận sự có mặt của Chúa trong cuộc sống nữa. Chúng ta than thân trách phận, chúng ta quy lỗi cho người khác. Tin ở sự hiện diện và bàn tay quan phòng của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống. Đó là thái độ mà tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta mặc lấy. Bên Phi Châu có một ông vua nọ, có một người bạn chí thân từ tuổi thơ. Người bạn này có thói quen nhìn mọi sự một cách lạc quan. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng luôn thốt lên: tốt quá. Một hôm, nhà vua và anh tham gia một cuộc săn bắn. Chẳng may trong lúc chuẩn bị, anh vô tình cướp cò, súng nổ, khiến cho nhà vua bị đứt một ngón tay. Thấy thế, theo thói quen, anh lại thốt lên: tốt quá. Nghe vậy, nhà vua liền nổi giận và ra lệnh tống giam anh vào ngục. Một thời gian sau, nhà vua lại đi săn một mình. Lần này, ông lạc vào một bộ lạc ăn thịt người. Họ trói tay chân ông và đưa lên giàn để chuẩn bị làm thịt ông. Nhưng đến giờ phút cuối, họ khám phá ra ông mất một ngón tay. Vì không ăn thịt một người không lành lặn, cho nên họ cởi trói cho ông và tha chết cho ông. Về đến nhà, nhà vua liền tức tốc chạy đến gặp người bạn đang ngồi tù để cảm ơn và xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với anh. Người bạn lại thốt lên: thật là tốt quá. Nhà vua ngạc nhiên hỏi tại sao, anh liền giải thích: nếu ngài không mất một ngón tay, thì chắc chắn tôi đã đi theo ngài trên cuộc săn bắn đó. Và chắc chắn khi lọt vào tay bộ lạc ăn thịt người, họ đã chẳng tha cho tôi về đâu. tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, đó là thái độ cơ bản của người có niềm tin. Giữa sóng gió của cuộc đời, Chúa vẫn luôn có mặt để mang lại điều thiện hảo cho chúng ta. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin để chúng con luôn cảm nhận được mọi điều thiện hảo, và trong mọi tình huống của cuộc sống, xin cho chúng con luôn biết thốt lên: tất cả là hồng ân.
Mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi giăng đầy, hàng cây trụi lá chờ cành bơ vơ, hồn sao lạnh vắng những khi chiều về. Tìm đâu một chốn cho đời an vui. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi mình sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Chiều đi lặng lẽ nắng vương trên đồi, đàn chim mỏi cánh xa mở chân mây. Nhìn theo lòng thấy vân vương bồi hồi, tình yêu một thoáng nghe buồn trăm năm. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Cho cuộc sống nắng mưa trăm chiều, dù cho đời sống vẫn hoài cô liêu, dù mai còn thấy đắng cay rất nhiều, thì xin hãy giữ trọn niềm tin yêu. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Cho cuộc sống dối gian lọc lừa, dù cho lời hứa bèo dạt mây trôi, dù cho người có lánh xa ta rồi, nhìn lên thập giá chua nguồn yêu thương. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. hồng phục sinh đã sẵn trong đời ta.